Okay, so day 12, we're talking about the refuse, no? Yeah. Isn't it?
Yes, Mujer, day 12, attacking refuge.
Okay. So, okay. Now, why the object of refuge? No, okay, then tell them we'll keep continue from that refuge. Okay.
Dạ, con chào đạo tràng. Trong buổi học hôm trước thì thầy đang hướng dẫn lớp mình ở ngày thứ 12 về phần quy y Tam Bảo, và thầy đã hướng dẫn xong những lý do vì sao Tam Bảo là đối tượng xác đáng để chúng ta quy y.
Okay, so now the thing is that the first thing is that for the Buddhist, so the practice is important for the practice of the refuge is important.
Và đối với thực hành Phật pháp, và đặc biệt đối với những ai đã là Phật tử, thì thực hành quy y là một pháp tu quan trọng.
So because the life start from the trust.
Bởi vì cuộc sống của chúng ta thì bắt đầu từ niềm tin.
So I think the last time I told that when we are born, we trusted our mother, fully trust, without any question, we trusted. This is the how the our life started.
Như hôm trước thầy có đưa ra ví dụ cho lớp mình là khi chúng ta mới được sinh ra đời thì chúng ta tin tưởng vào người mẹ của mình và không 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 thắc mắc gì cả, chúng ta tin tưởng hoàn toàn vô điều kiện, và nhờ cái niềm tin ở nơi người mẹ của mình mà chúng ta mới có thể được tồn tại đến bây giờ.
So even the lots of the kids, no babies, when the mother carry, they will keep quiet. Other than the mother, whoever carry them, when the kid baby is 1 or 2 months, most of the baby will cry.
Giống như rất là nhiều đứa trẻ mới sinh, những đứa trẻ sơ sinh 1 hoặc 2 tháng tuổi, thì chỉ khi nào mà người mẹ sinh ra nó, bế nó thì nó không có khóc, còn nếu có một người khác bế nó thì đứa trẻ nó sẽ khóc.
So that's the thing is that because the baby trust the mother.
Lý do là vì đứa trẻ được sinh ra thì theo tự nhiên nó có một niềm tin vô điều kiện vào người mẹ sinh ra mình.
The same thing is our life start with the trust and the refuge is the faith and the trust. It teaching about the teaching about the practice of the trust.
Cho nên ở trong pháp tu quy y Tam Bảo thì một trong những mục đích chính là để giúp chúng ta phát triển được lòng tin, tín tâm vào Tam Bảo.
So when we are born with the trusting the mother, and when we die, we should die with the trusting the three jewels. Okay, both start the life with the trust, end the life with the trust. Then the life will become perfect.
Cho nên mình khởi đầu cái hành trình trong cuộc sống này, mình được sinh ra đời với một niềm tin rất mạnh vào người mẹ của mình. Tuy nhiên đến lúc mình phải ra đi, đến lúc mình phải từ biệt cõi đời này, thì mình nên kết thúc đời này với niềm tin vào Tam Bảo, thì lúc đó cái vòng đời của mình sẽ trở nên hoàn hảo.
When you are born, always the people, when you are born and everyone who borns, they will cry. But the surrounding, when you are born, they all smile.
Lúc mình được sinh ra thì đứa trẻ nó mới sinh ra thì lúc nào nó cũng khóc, và những người thân xung quanh đứa trẻ đó thì ai cũng cười cả.
When we are born with a cry, and the surroundings, when you are born and your surroundings all are smiling.
Khi được sinh ra thì mình thì khóc, còn những người xung quanh thì cười.
And when the time of the when we are dying, when the surroundings are crying, you should learn to die with a smile, okay?
Và khi mình đã đến lúc thời điểm mình phải chết thì những người thân cận xung quanh mình đều khóc. Lúc đó mình phải học cách ra đi và mỉm cười chứ chứ không phải khóc nữa.
So that is only possible when you have the practice of the refuge, no?
Và ra đi thanh thản và bình tĩnh như vậy thì chỉ có thể làm được nếu chúng ta học được cách quy y, thực thụ vào Tam Bảo.
So that's why the first thing is in the refuge is teaching us the practice with the trust to the Buddha and his teaching.
Cho nên một trong những điểm đầu tiên phần quy y này hướng dẫn mình học cách phát triển lòng tin của mình, tín tâm vào Tam Bảo và lời dạy của Đức Phật.
So now the trust is mainly the faith. Refuge means the faith on the Buddha.
Cái niềm tin ở đây về bản chất đó là cái tín tâm mà chúng ta phó thác tất cả mọi thứ vào Đức Phật.
Now I have one question.
Bây giờ thầy hỏi đạo tràng mình một câu hỏi thế này.
Whom you feed more? Which Buddha have you trust more? Buddha Sakyamuni, or the Manjushri Buddha, or Compassion Buddha, Kuan Yin Buddha?
Thì trong trong các vị Phật thì mình có tín tâm mạnh mạnh hơn đối với vị Phật nào? Phật Thích Ca, Phật Quan Thù hay là Đức Phật Quan Thế Âm?
Okay, just my question. What comes into your mind? Okay, if you're getting a little bit confusion or what happening? 10 seconds, okay?
Cho nên khi thầy vừa đặt ra câu hỏi là trong các vị Phật thì mình tin tưởng vào vị Phật nào nhất? Thì lúc lúc vừa nghe xong câu hỏi thì mình nghĩ đến vị Phật nào trong đầu?
You cannot answer this question within the 10 seconds, then the whole 1 month you cannot answer this question.
Nếu như trong vòng 10 giây mà mình không nghĩ ra được là mình tin tưởng vào vị Phật nào nhất thì sau đó mình có suy nghĩ đến cả một tháng trời mình cũng sẽ không có câu trả lời.
Okay, so that's why that now that that's why the okay, so yeah. So thing is that now come to the refuge, and generally it's an importance that sometimes that it's a very importance that the go okay that sometimes that it's a very important to choose the Buddhas, okay, whom you trust, okay.
Cho nên ở trong pháp thực hành quy y thì đôi lúc việc chọn một vị Phật để mình quy y là một điều quan trọng.
Because this is the sometimes the but because the sometimes otherwise at the time of the death you will get confused, no?
Bởi vì mình nếu mình không chọn đúng thì đến thời điểm mình phải chết thì mình sẽ bắt đầu bối rối.
And so second thing is that when you're praying, so which Buddha you will pray?
Và điều thứ hai là khi mình phải cầu nguyện thì mình cầu nguyện đến với vị Phật nào?
So normally people do like that, okay? When they want to the wisdom, they will pray for the wisdom Buddha. When they want to the long life, they will go for the long life Buddha. That's the normally what the people do.
Thông thường thì khi người ta mong cầu có trí tuệ thì mọi người ta lại cầu nguyện đến Đức Phật Quan Thù, mong muốn được trường thọ thì cầu nguyện đến Đức Phật Trường Thọ, đó là cách mà nhiều người thường làm.
So now you have to change a little bit of your habit. After you're studying the Dharma, no? You choose the one Buddha.
Tuy nhiên khi mình đã học Phật pháp rồi thì cái cách suy nghĩ của mình phải thay đổi một chút, và từ giờ trở đi chúng ta phải chọn được một vị Phật mình đặt hết niềm tin.
Or you choose the old Buddha.
Hoặc là mình chọn một vị Phật, hoặc là mình chọn tất cả các vị Phật để mình tin tưởng.
If you choose the old Buddha, then you just go for the merit field.
Nếu mình chọn đặt niềm tin vào tất cả các vị Phật thì mình chỉ cần thực hành quy y ruộng phước.
If you choose the old Buddha, choosing the old Buddha seems a headache, choose one, okay?
Tuy nhiên nếu mình chọn đặt niềm tin vào tất cả các vị Phật mình nhiều quá mình cảm thấy nhức đầu thì mình hãy chọn duy nhất một vị Phật.
Now it's up to you. You have to decide, okay?
Cho nên làm theo cách nào là mình có thể lựa chọn, đó là quyết định của bản thân.
So don't go and ask the people. If you go and ask the people, every the answer will be different. You will get more confused. Now I give you the two choice and the choose one. Just close your eye and the just think and the whatever the, your heart say, just follow that. Okay?
Và ở đây thì mình đừng có đi hỏi người này người kia mình nên tin vào vị Phật nào, thì bởi vì mình hỏi rất là nhiều người thì mình lại có được nhiều câu trả lời khác nhau thì càng ngày càng bối rối. Ở đây thầy đã đưa ra cho mình hai lựa chọn, hoặc là tin một vị Phật hoặc là tin tất cả các vị Phật. Mình chỉ cần nhắm mắt lại và chọn theo ý của mình.
I met a one person came to meet me, and he asked me the one question.
Thầy gặp một người người này đến hỏi thầy một câu thế này.
He asked me that will he able to get the visa, will he able to get a visa to immigrate to the Euro?
Người này hỏi thầy là thầy xem người đó có thể được cấp cho một cái visa định cư đến châu Âu hay là không?
Then I asked him the how many master you asked this question.
Thầy hỏi lại người này là anh đã đi hỏi mấy vị thầy về vấn đề này rồi.
Then he told me that he asked the two master, and the one master say he can get the immigrant visa. One master told him he cannot. Now he come to me to the third person.
Người đó mới nói rằng người đó đã đi hỏi trước khi đến hỏi thầy thì người đó đã hỏi hai hai thầy khác rồi, một thầy nói là sẽ được, một thầy nói là sẽ không được, cho nên người này kiếm và kiếm một vị thầy thứ ba để hỏi tiếp.
I told him now if I say something, you will go to see the fourth master to make sure that my saying is right or not.
Và thầy đã nói rằng nếu bây giờ tôi đưa ra một 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 câu trả lời cho anh nữa thì anh sẽ đi tìm thêm một người thầy thứ tư để hỏi tiếp để xem ba người trước nói có đúng hay là không.
So now that this is the you, sometimes that you have to make the decision. Today, the in the learning the refuge, whether if you choose the older Buddha, choose the merit field, or choose the one Buddha, whatever your convenience, ask yourself, and the whatever you're feeling, you have to make the decision. Okay? Don't go and ask anyone. If you go and ask, whole your life you have to go and ask.
Cho nên ngày hôm nay hoặc là mình chọn tất cả vị Phật mình quy y vào ruộng phước, hoặc là mình chọn ra cho riêng mình một một vị Phật nào đó để quy y mà mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất. Đừng đi hỏi những người khác mà chỉ tự mình ra quyết định mà thôi. Nếu như bây giờ mình đi hỏi người khác mình nên quy y vào vị Phật nào thì cả cuộc đời này mình sẽ phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia để hỏi người khác.
Okay, you have to make the decision. Okay.
Cho nên ở bước này bản thân chúng ta phải tự mình ra quyết định.
To make the decision, take only 10 seconds. Okay. Once you make the decision at 10 seconds, then you can make. If you cannot make the decision, then in the 10 seconds, whole month, you cannot make the decision.
Và để có được quyết định cho vấn đề này thì thường chúng ta chỉ mất không quá 10 giây thôi. Nếu chúng ta chần chừ và hết 10 giây rồi mà vẫn không ra được quyết định thì cả tháng trời sau mình cũng sẽ không thể nào quyết định được.
Okay, so you got the point, not my point. This week you have to make the decision, okay? So after you make the decision, then you can practice the refuge. When you say that I take the refuge to the Buddha, visualize that, okay? If you feel to take the choose the merit field, then you visualize the merit field. If you choose the any particular Buddha, just visualize that and say the prayer, okay? I take refuge to the Buddha and the Dharma and the Sangha, okay?
Và cho nên tuần này mình hãy về nhà suy nghĩ cặn kẽ và tự mình ra quyết định xem mình sẽ quy y, mình sẽ chọn một vị Phật duy nhất hay là tất cả vị Phật để quy y. Sau khi đã ra quyết định rồi thì trong lúc thực hành quy y, mình cần quán tưởng ra trước mặt mình đối tượng để quy y, tức là Phật bảo. Nếu mình chọn tất cả Phật để quy y thì mình quán tưởng ra ruộng phước rồi mình tụng bài quy y. Còn nếu mình chọn một vị Phật theo ý của mình thì mình quán tưởng ra vị Phật đó trước mặt mình rồi mình tiến hành thực hành quy y.
Am I clear?
Ở đây đạo tràng rõ ý của thầy chưa ạ?
Okay, in the this time, don't think the what is right and wrong. Most important thing is to look into the your feeling and then make the decision. Okay.
Và khi mình chọn vị Phật nào đó để thực hành quy y thì hoàn toàn không có lựa chọn đúng và lựa chọn sai. Chỉ cần mình nhìn mình quan sát cái cảm xúc của mình và cái niềm tin của mình mạnh hay là yếu để mình chọn thôi, hoàn toàn không có đúng và sai.
Because the Dharma practice, whatever you feel that the strong, okay. So people, sometimes people used to ask me that which Buddha is a more their karmic have a relation. So I always used to tell them that you have to choose, not me, what the Buddha is a, have a more karmic relation with you.
Nhiều học trò thường hỏi thầy vị Phật nào có liên kết nghiệp mạnh nhất với cái người học trò đó thì thầy hay trả lời rằng để xác định vị Phật nào có liên kết nghiệp mạnh nhất với mình thì mình phải tự xác định thôi chứ thầy không thể nào xác định giùm mình được.
Am I clear?
Chỗ này lớp và mình đã hiểu rõ ý thầy chưa?
This is the today is the what you're making the decision is the most important decision, okay, in your the practice of the Dharma and the spiritual path, okay?
Cho nên cái lựa chọn của ngày hôm nay để có thể thực hành quy y Tam Bảo là lựa chọn quan trọng nhất trong cả quá trình tu học và Phật pháp của mình.
Now, how many have you just make the decided?
Bây giờ trong thầy hỏi trong lớp mình nãy giờ có bao nhiêu người đã quyết định xong rồi?
Oh, you have the only two sides,
Mình chỉ có hai phương án thôi, hoặc là chọn ra một vị Phật hoặc là chọn tất cả vị Phật.
Whether you choose the merit field to pray or whether you can choose the like a Buddha, Shakyamuni or Kuan Yin Buddha or whatever. Okay, choose one. Okay. So then the whenever you say the repeat prayer, visualize that. Okay.
Mình chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Thứ nhất là mình chọn tất cả các vị Phật, khi đó mình quán tưởng ruộng phước trong lúc thực hành quy y. Thứ hai là mình chọn ra một vị Phật mình cảm thấy thoải mái nhất, hoặc là Phật Thích Ca, hoặc là Phật Quán Thế Âm, vân vân, hoặc là một vị Phật nào khác. Thì mình đã chọn xong một vị đó rồi, thì lúc thực hành quy y mình quán tưởng ra vị Phật mình đã chọn.
Okay, now come to the second point, okay?
Bây giờ đến điểm tiếp theo.
No. What now you okay, example. Just not an example, okay, very serious point, okay, second point, what serious, okay?
Cho nên thầy sẽ nói nghiêm túc như thế này.
If I say I have choose okay, Buddha, I don't want to mention the name, okay? If I say that I choose the Buddha A to pray. You don't try to follow like me that, okay?
Bây giờ thầy nói rất là nghiêm túc, đó là nếu như thầy nói rằng thầy chọn một vị Phật mà thầy không muốn nói ra danh hiệu của Phật đó, thầy chỉ nói là một vị Phật A thôi. Thầy nói rằng nếu thầy chọn một vị Phật A để thầy cầu nguyện, để thầy quy y, thì chúng ta đừng nên cố gắng làm theo thầy.
Because in the spiritual practice, you don't try to become like a photocopy of me, okay? It will not work.
Cho nên trong quá trình thực hành tâm linh thì mình không bao giờ tìm cách mà mình copy, mình bắt chước y hệt như cách thầy mình làm. Điều đó không có đúng.
That is the biggest mistake every of the spiritual paths are making. So that's why after the Buddha, every Buddha is trying to be like a photocopy of the Buddha. But a 99% they all failed. It cannot
But
happen. History is proving that, okay?
Bởi vì trong quá trình tu tập tâm linh thì việc bắt chước và nỗ lực làm đạt được y hệt như cái những gì thầy mình làm là một lựa chọn sai lầm. Thực tế đã chứng minh rằng sau thời của Đức Phật thì rất nhiều người đã nỗ lực bắt chước để có thể là đạt được y hệt như những gì Đức Phật đã đạt được, nhưng mà 99% số đó đã không thành công. Cho nên thực tế đã chứng minh là mình không thực hành theo kiểu bắt chước thầy mình được.
Millions of the people, Buddhists, try to become like a Buddha, but they failed. Why? They try to be like a photocopy of the Buddha. It cannot happen. In the Dharma practice, you are your own. You have to choose your own way and you have to go. Whatever the Dharma practice or the way I have been, if you try to do exactly like me, it will not work on you. What it works on you, it might not work on the other. Okay? Remember that.
Cho nên rất là nhiều người sau thời Đức Phật, rất là nhiều người muốn đạt đến được thành quả mà Phật đã đạt được, nhưng rất nhiều trong số họ đã thất bại, bởi vì họ họ cố gắng bắt chước làm y hệt theo cái cách mà Đức Phật từng bước một Đức Phật đã làm, họ bắt chước làm y hệt theo. Tuy nhiên điều đó là không có đúng, bởi vì thực hành tâm linh là mỗi người có một con đường riêng của mình, không có con đường của người nào giống của người nào cả. Những gì thầy đã trải qua thì nếu mình cố gắng bắt chước y hệt những gì thầy đã từng trải qua mà áp dụng lên cho mình thì sẽ không được, bởi vì những gì thầy đã trải qua chưa chắc mình sẽ trải qua, và những gì tốt cho thầy chưa chắc tốt cho mình, và những gì tốt cho mình chưa chắc tốt cho người khác.
Okay, now you all make the decision what to choose the Buddha. No, now I will tell them what I choose. Okay, Now don't change your decision,
Bây giờ mình hãy quyết định, ngay bây giờ mình hãy quyết định mình sẽ quy y bên nào, hoặc tất cả vị Phật, hoặc là một vị Phật do mình chọn. Mình quyết định xong rồi thì thầy sẽ chia sẻ quyết định của thầy, và mình không nên và họ không được thay đổi quyết định để bắt chước theo thầy.
you got it?
À, mình hiểu ý thầy không ạ? À? Mình đã quyết định chưa ạ?
Okay, slightly, whenever, whatever I choose you, whatever you have all chosen the Buddha, no? Yourself, you have chosen, no? And I gave you 10 seconds, no?
Cho nên thầy sẽ cho lớp mình 10 giây để quyết định xem để quyết định xem mình lúc thực hành quy y mình quán tưởng ra vị nào, ruộng phước hoặc là vị Phật nào. Sau đó thầy sẽ chia sẻ cách thầy làm.
You got it, no? So that's why the whatever the Buddha you choose. Choose by your own heart. Listen to that. Okay. Don't say that this master said that, that master said that. Don't go that way. Hold your life, then you will become the slave. Okay. You cannot make any progress in the Dharma. Okay.
Cho nên khi mình đã lúc mà mình phải ra quyết định ở điểm này thì mình phải lắng nghe coi cái ở trong tim mình nhắn nhủ mình điều gì, thì mình lắng nghe cẩn thận và mình ra quyết định cho riêng mình. Đừng bao giờ đi hỏi thầy này hỏi thầy khác mình phải làm gì. Nếu mình cứ hỏi thầy này thầy khác thì cả cuộc đời mình như người mơ ngủ, mình chẳng bao giờ có thể quyết định được điều gì khác.
Okay, as I told you, know, in the millions of the people try to follow the Buddhist path and try to become like a Buddha, they failed. Man, the one, there are many reasons, but the one main reason is trying to, they're just following the follow. They could not make any decision by themselves. That is the one main reason.
Như thầy hôm lúc nãy vừa nói, rất là nhiều người nỗ lực để đạt đến những gì Đức Phật đã đạt được, nhưng mà phần lớn trong số họ thất bại. Có nhiều nguyên nhân khiến họ thất bại. Một trong những nguyên nhân đó là họ thực hành theo kiểu bắt chước từng ly từng tí theo những gì Đức Phật đã làm, chứ không tự quyết định con đường riêng của mình.
Okay, now you might be curious that what I choose the Buddha, no? So I will not say right now. I'm a bit worried that it may sometimes you might get a little bit effect. When the right time comes, I will tell. Okay.
Cho nên thầy nói chắc bây giờ đạo tràng mình rất là tò mò, không biết thầy chọn vị Phật nào trong lúc quy y. Tuy nhiên thầy quyết định là sẽ chia sẻ với lớp mình vào một dịp khác, bởi vì nếu thầy nói ra ngay bây giờ thì điều đó có thể ảnh hưởng đến quyết định của các học trò trong lớp.
Okay, but always remember that, okay, whatever my I choose, it should not be effect on you, okay? Because whatever your heart say, you choose that Buddha, okay? All the Buddhas are the equal. There is no difference. Only that your feeling is the what you close, that you have to choose, okay? When you go and eat the food in the restaurant, you will choose the what the food what you like, no?
Cho nên mình tuy nhiên mình cần luôn nhớ rằng cho dù trong tương lai, cho dù mình biết được thầy chọn vị Phật nào, thì lựa chọn của thầy không nên ảnh hưởng đến quyết định của mình. Mình không nên bắt chước và cũng không nên để cho lựa chọn của thầy ảnh hưởng đến lựa chọn của mình. Thật ra thì tất cả các vị Phật đều đều bình đẳng với nhau về phẩm tính. Tất cả các vị ấy đều có những cái phẩm tính như nhau cả. Tuy nhiên cái cảm xúc của mình đối với từng vị Phật đó lại khác nhau. Vì vậy lúc mà mình chọn vị Phật để quy y thì mình phải quan sát cẩn thận cái cảm xúc của mình đối với từng vị Phật để mình ra quyết định. Ví dụ như lúc mình vào nhà hàng, mình đọc menu chọn món, thì mình luôn chọn cái món ăn nào mình cảm thấy nó vừa miệng mình nhất.
Okay, now the second practice is that whatever Buddha you choose, I'm just giving the example. If you choose like a Manjushri Buddha or the Kwannon Buddha, whatever you choose, then when you pray, now the time of the how you pray. When you're generating the practice of the refuge, you have to visualize them and see like them as a, your person to person you talk, okay?
Bây giờ sang phần tiếp theo, đó là giả sử mình đã quyết định rồi. Thầy lấy đưa ra một ví dụ, chỉ là ví dụ thôi. Giả sử mình chọn nương tựa vào Phật Văn Thù hoặc là Phật Quán Thế Âm, thì ở khi mình bắt đầu thực hành quy y thì bước đầu tiên thực hành quy y là mình phải quán tưởng ra vị Phật đó ở trước mặt mình. Và cái cách mình quán tưởng ra vị đó, mình phải quán tưởng ra vị ấy trước mặt mình như là một người trong hình tướng một người thật thụ giống như mình.
So now this is the way how you have to build the connection with the Buddhas, no? You have to treat them like a human, just when you're talking to human, okay?
Cho nên mình phải quán tưởng ra vị Phật đó trước mặt mình hệt như là một người bình thường có thể giao tiếp trực tiếp được với mình, và đó là cách quán tưởng đó sẽ giúp chúng ta tạo nên được liên kết thực thụ giữa mình và vị Phật đó.
So then you are and the Gautama Buddha, the relation will be reached a different level. If you see the Buddha as the photo and the statue, that's only that, then the your relation will be the just a human and the stone relation, okay?
Cho nên nếu và ví dụ như mình quy y vào ngài Quán Thế Âm và mình có thể quán tưởng được ra ngài Quán Thế Âm hiện diện trước mặt mình như là một người thực thụ có thể giao tiếp được với mình, thì nếu như mình làm được điều đó thì cái liên kết giữa mình và ngài Quán Thế Âm sẽ được nâng lên một 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 cái tầm mới. Nếu chúng ta cứ mãi quán tưởng quán ngài Quán Thế Âm là một bức ảnh hoặc là một pho tượng, thì cái liên hệ giữa mình và ngài Quán Thế Âm chỉ là một liên hệ giữa một người và một pho tượng mà thôi.
Many of the times when I go to the temple, sometimes I don't go in front of the Buddha.
Rất là nhiều lần khi mà thầy vào chùa thì thầy không có lễ lạy trước các pho tượng Phật.
Because when I am the front of the Buddha, sometimes when I not generate the faith or something like a faith don't comes into my mind, I don't bow it. Because Buddha will know that I'm just acting. If I just in front of the den and the board out, Buddha knows that I'm just acting. So I don't want to act in front of him. For me, the Buddha is who can see everything, what I'm doing and what I feel inside.
Có những lúc khi mà thầy vào chùa đứng trước các pho tượng thì thầy pho tượng Phật thì thầy không có tiến hành lễ lạy, bởi vì có những thời điểm thì lúc ngay tại thời điểm đó có những lúc trong tâm thầy không hiện diện một cái cảm xúc rất là mãnh liệt giữa thầy và vị Phật, không có một cái cảm xúc về về một niềm tin mãnh liệt giữa thầy và vị Phật. Và nếu như thầy lúc đó mà lễ lạy mà trong tâm hoàn toàn không có xúc cảm, không có niềm tin gì hết, thì cái hành động lễ lạy đó giống như là diễn thôi, như là diễn cho Đức Phật thấy thôi, và thầy tin rằng là Đức Phật có năng lực thấy biết tất cả mọi thứ, và nếu như mình diễn cho Phật thấy thì Phật cũng biết mình đang diễn thôi, đâu có gì hay đâu.
In the prayer session, there is some prayers, all the monks we have to do like that. But when I not generate the faith, I will not do that at all. Whenever you see me touching the palm, that means that I have already generated, I mean, the days of faith comes in the mind. Sometimes prayer time, I get tired, but I will never touch the palm.
Ở trong chùa khi chư tăng cầu nguyện thì các thầy thường chắp hai tay lại với nhau trước ngực. Tuy nhiên nếu mà thầy cầu nguyện mà ở thời điểm đó trong trong tâm của thầy thầy chưa làm phát khởi được cái niềm tin thì thầy sẽ không chắp hai tay lại với nhau. Tất cả những lúc nào các học trò thấy thầy chắp hai tay lại với nhau thì lúc đó trong tâm thầy thầy đã làm phát khởi được niềm tin. Còn nếu như thầy không trong tâm không có niềm tin hoặc thầy cảm thấy mệt mỏi thì thầy không bao giờ chắp hai tay lại.
Okay, now the third practice, okay.
Bây giờ mình sang điểm thứ ba.
Complain.
Điểm thứ
Complaining.
ba là mình sau khi đã quán tưởng ra Đức Phật thì bắt đầu mình than phiền về mọi thứ với Đức Phật.
You ask the Buddha to give you the good food, but if you not get it, then start complain, okay, Buddha.
Nếu như mình cầu nguyện Đức Phật để mình có được thức ăn ngon mà cầu nguyện mãi mình không có được gì ngon để ăn thì mình hãy chuyển sang than phiền với Đức Phật.
Okay, learn to complain, okay?
Cho nên ở đây mình phải học cách than phiền với Đức Phật.
One thing before the complaint you should know.
Tuy nhiên trước khi mình bắt đầu than phiền với Đức Phật thì mình cần biết một điều.
Appreciating, okay? Whatever he done, you have to appreciate that.
Cho nên mình phải biết tri ân Đức Phật, mình phải biết nhận ra và tri ân tất cả những gì Phật đã làm cho mình rồi, thì xong phần đó rồi mình mới được phép than phiền với Đức Phật.
No appreciating and just complaining, it's not a fair.
Cho nên mình không cảm ơn những gì Phật đã làm, mà mình chỉ chăm chú và than phiền những gì Phật chưa làm cho mình, thì điều đó không có công bằng.
So that's why the one you pray for the Buddha, also you should need the appreciation. Okay, mostly the what you are praying is a complaint. You pray, okay, you want this, you want that, and help you that and that. This is complaint. Before that, you should learn to appreciate.
Cho nên trong trong cái lời cầu nguyện của mình dâng lên Đức Phật thì phải có cái cảm xúc tri ân, và có cảm xúc tri ân với tất cả những gì mình hiện có và Đức Phật đã trao cho mình. Nếu như trong thời cầu nguyện mình chỉ xin hết điều này đến điều kia, thì toàn bộ thời cầu nguyện mình xin rất là nhiều điều đó, thì bản chất đó là than phiền thôi, chứ không phải là tri ân.
Okay, so in the life, whatever the challenge, difficulty comes, first thing is you have to learn to pray. Okay, Buddhas visualize the Buddha and ask them to pray. Then comes the meditate that the Buddhas, the light comings and the dissolving into you or the people whom you are praying and overcome the difficulties. Okay, prayer. Then your mind will get the relaxed and your mind will be in the state of the peace. Then you can think much better. Normally, when we have some issue or the problem, certainly first thing is we will get a lot of the mentally, we will get a lot of the disturb. When the mentally get disturbed, you cannot solve any problem.
Cho nên trong cuộc sống của mình chắc chắn sẽ có nhiều chướng ngại nó phát sinh, và để vượt qua tất cả những chướng ngại này, chúng ta phải học cách cầu nguyện để có thể có được cái sức mạnh tinh thần để vượt qua chướng ngại. Ví dụ như khi mình gặp chướng ngại, thì trước hết chúng ta quán tưởng ra Đức Phật, và quán tưởng ra từ thân của Đức Phật phóng ra hào quang chiếu đến mình và giúp cho mình trở nên bình tĩnh hơn, và để có thể sáng suốt suy nghĩ ra cái phương án giải quyết chướng ngại. Trong rất là nhiều lần trong cuộc đời, nếu như chướng ngại đến với mình và nếu mình không cầu nguyện và mình để cho tâm mình bị rối bời bởi những cái chướng ngại đó, thì chúng ta không còn tâm trí và đủ năng lực để suy nghĩ ra một cái giải pháp. Cho nên trước hết cầu nguyện là để cho tâm mình bình lặng trở lại, và nếu tâm mình trở nên bình lặng rồi thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để nghĩ ra được phương án giải quyết vấn đề.
When you are making the decision, how you make the decision?
Thường thì khi chúng ta phải đưa ra quyết định về một vấn đề nào đó, thì cái quá trình ra quyết định của mình nó diễn ra như thế nào?
Mainly we make the decision based on our instinct.
Cho nên phần lớn chúng ta ra quyết định dựa theo cái bản năng của mình.
One right instinct can make the one right decision. One wrong instinct, you will make the wrong decision. It not depends on your experience or your knowledge. Finally, the your ex based on your instinct, no? Instinct, you will do that instinct.
Nếu mình dựa theo cái bản năng để ra quyết định, thì nếu như cái cảm giác của mình lúc đó, thì cái cảm giác dựa trên bản năng lúc đó nó đúng, mình đưa ra được quyết định đúng, thì mình có được kết quả tốt. Còn nếu như cái bản năng của mình nó khiến cho mình ra quyết định sai, thì mình không có kết quả tốt. Thì phần lớn chúng ta sẽ không đưa ra quyết định dựa theo những kinh nghiệm trong quá khứ và dựa theo kiến thức của mình, mà mình có xu hướng ra ra quyết định dựa theo bản năng.
So that instinct with the blessings of the Buddha, then you can generate the right instinct.
Cho nên nếu như mình trước khi mình ra quyết định và mình có cầu nguyện với Đức Phật và nhận được gia trì của Đức Phật, thì cái gia trì của Đức Phật đó sẽ giúp cho cái cảm xúc dựa trên bản năng ở trong tâm mình nó trở thành là một cái bản năng đưa ra được một quyết định đúng đắn hơn.
Okay, so that's why the in the refuge prayer. Okay, just pray that Buddha and okay, bless you. Okay.
Cho nên trong lúc mình thực hành quy y, mình cũng đồng thời học cách cầu nguyện với Đức Phật để nhận được gia trì từ Ngài.
Okay, this week that you have to practice. Okay. This week, the whatever Buddha you choose or the merit filter, the whatever, okay, very fine.
Cho nên tuần này mình hãy về thực hành quy y, mình chọn một vị Phật nào đó, hay là mình chọn ruộng phước để quy y, là do mình quyết định.
Okay. 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 So yeah, okay. Now the thing is that okay, so okay, good. Okay, so now you all choose the Buddha. It seems like you all choose the
Thầy thấy có vẻ như lớp mình ai cũng chọn được Phật để mình quy y rồi, phải không ạ?
And you don't have to worry and concern about the what I choose, okay? That's not your business, okay? You choose the your one, okay? I will choose the my one.
Mình không phải lo hoặc là thắc mắc là thầy chọn như thế nào, thì đó không phải, đó là việc cái lựa chọn của thầy không liên quan đến mình, thầy chọn theo thầy, mình chọn theo mình.
Okay, so that was you just focus on the your choose and the your decision, okay?
Cho nên ở đây mình hãy tập trung vô là đưa ra được lựa chọn cho riêng mình đừng quan tâm đến việc thầy chọn như thế nào.
Okay, so now okay, this week the what you have to do, okay, that practice, okay.
Cho nên tuần này mình cần thực hành chọn ra được một vị Phật hoặc là chọn ruộng phước để mình thực hành quy y.
Okay, so now when you're saying that I take the refuge to the Buddha, I take refuge to Dharma, I take refuge to the Sangha, and then they visualize that Buddha, and there comes the white light comes and the dissolve into you or the sent all the sentient beings, and then you visualize that they all overcome the sickness or the all the suffering. Okay.
Và trong lúc mình thực hành quy y thì mình sống lúc mình trong lúc mình tụng bài quy y, con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng, thì mình quán tưởng ra rằng từ Đức Phật hiện diện trước mặt mình hoặc là từ ruộng phước hiện diện trước mặt mình phóng ra hào quang màu trắng rất mạnh. Cái luồng hào quang màu trắng này chiếu đến bản thân mình và chiếu đến tất cả chúng sinh, và tất cả chúng sinh và trong đó có mình đều vượt qua tất cả mọi bệnh tật trên thân và tất cả khổ đau trong cuộc đời.
Okay, clear. No, this week what you have to practice.
Cho nên mình đã rõ tuần này mình cần
Even
thực hành.
you can see that. Okay, this prayer. Last time I told you do the research on the flower. No, do you remember? Last time I think some of you did, isn't it?
Thì lớp mình còn nhớ là trong quá khứ thầy có yêu cầu mình thực hành thí nghiệm cầu nguyện với bông hoa không ạ?
Yeah. So yeah, and this time now you can do with the human, okay? Pray for the especially your family members or for someone, okay? When you do the refuge, okay, and the visualize the lights coming and the dissolving those family members or your friend or whoever, okay?
Cho nên khi mình nếu ai đã thực hành và thấy được hiệu nghiệm của cầu nguyện trên bông hoa rồi thì bây giờ mình hãy tiến hành cầu nguyện trên người thân của mình. Mình thực hành quy y và được quán tưởng ra hào quang từ đó từ từ Đức Phật hoặc từ ruộng phước đến với người thân của mình, cầu nguyện cho họ vượt qua tất cả chướng ngại và đau khổ.
Okay, you can think about that, then you can do that.
Cho nên bây giờ tuần này mình có thể thực hành theo cách như vậy.
Okay, and normally, okay, when okay, whenever you the that it practices the normally you can do the whenever you have some few minutes free time, just do that. Okay, which practice? Okay.
Và thường thì mình không nhất thiết phải có giờ giấc cụ thể, và bất cứ khi nào mình có thời gian rỗi chừng 2 đến 3 phút cũng được, mình đều có thể tiến hành thực hành quy y theo cách thầy vừa hướng dẫn.
Am I clear about it?
Ở đây lớp mình đã hiểu ý thầy chưa ạ?
Okay, and then this week you have to practice that. Okay.
Cho nên tuần này chúng ta hãy thực hành theo cách thầy vừa hướng dẫn.
This week you have to practice that. Okay, this week you have to practice that, and then okay. And no, okay, so do that. And yeah, just now the other thing, just to try tell you the one other thing, separate matter.
Và bây giờ thầy muốn chia sẻ với lớp mình một về một chủ đề khác ạ.
Did I give you all the refuge about this class or not?
Thầy đã truyền giới quy y cho.
Richard, I'm asking you, Richard, you
Not so people whoever joined the review session on 4th of June last time already received a vow, but not 100% of them.
know them. Okay. And that, okay, one, if you have not received yet the refuge vow, then maybe I will give the refuge vow. Okay.
Và ở trong lớp mình nếu ai chưa chưa tham dự lễ quy y vào ngày 4 tháng 6 vừa rồi, chưa nhận được giới quy y thì thầy sẽ truyền giới quy y cho những người có mong muốn nhận giới quy y.
And many of the you have received, then very fine. Okay. After the refuge is the most important thing is keeping the refuge vow. Okay. Whatever that you take the precept, just keep that. Okay.
Cho nên những ai đã được thầy truyền giới quy y rồi thì rất là tốt, và thì mình hãy tiếp tục thực hành. Và điều quan trọng nhất sau khi quy y, sau khi nhận giới quy y là phải giữ giới. Những gì mình hứa giữ trong lúc quy y thì mình cần phải giữ.
Okay. That's the most important. Okay, if you just take the precept not to drink the alcohol, then keep on that. Okay, not drinking the alcohol. You have to keep the precept. Okay.
Cho nên nếu trong lúc quy y mà mình đã hứa với Đức Phật là mình không uống rượu thì mình cần phải thực hành giữ giới không uống rượu.
Okay. If you keep the precept not to tell the lie, then you have to keep that precept. Okay, not to telling the lie.
Nếu như trong lúc quy y mình hứa giữ giới không nói dối thì mình cần phải tiếp tục thực hành giữ giới không nói dối.
Okay, so that's why the these are the okay, precepts are most important after you take the refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha. Okay.
Cho nên sau khi đã quy y Phật Pháp Tăng rồi thì giữ gìn giới nguyện quy y là điều quan trọng.
Because of the these precept is like a discipline. The discipline is very important to improve you. Okay.
Bởi vì tất cả những giới nguyện này về bản chất đó là giới luật, là rèn, đó là kỷ luật trong trong quá trình tu tập. Và mình càng tu tập có kỷ luật thì hiệu quả tu tập đến càng nhanh.
When you look at like when you look at the kite, no? When you kite, when you look at the kite and the kite,
Mình có biết con diều không ạ? À? Mình biết cái trò chơi thả diều không ạ?
When you look at the kite flies very high, no? What is the main reason that the kite can fly very high?
Thì mình thả diều, mình thấy là con diều nó gió nó đẩy con diều bay rất là cao, và mình có biết vì sao con diều nó có thể bay cao được như vậy không?
Because of the sting. If you cut that sting, the kite will fall down.
Con diều có thể giữ được một cái độ cao liên tục trong gió như vậy bởi vì có cái sợi chỉ cột con diều với cái người dưới đất. Nếu chúng ta cắt cái sợi chỉ đó thì con diều ngay lập tức nó sẽ rơi xuống đất.
So that's the thing, the same thing like the sting is like the discipline, okay?
Thì sợi chỉ cột con diều cũng tương tự như là giới luật trong quá trình tu tập.
Okay, so that's why the discipline is something that when you take the refuge vow, that is the following that, okay, rules of that is the discipline is most important, okay?
Cho nên những gì mình đã hứa giữ trong lúc mình nhận giới quy y thì tất cả những giới luật đó là kỷ luật trên đường tu mà mình cần phải giữ để tu tập có hiệu quả.
Okay. So that's why. Okay. So now, if you have not received the refuge vow yet, then I will give the refuge vow. Okay.
Các học trò trong lớp của thầy trong lớp mình, nếu mình chưa nhận được giới quy y Tam Bảo thì thầy sẽ truyền giới quy y cho mình.
And 26, we are having the oral transmission. Okay. So you can join for that. Okay. Because there is a very secret teaching of Yamantakas, the deities, the Sadhana's oral transmission. Yamantaka is the my master's the chosen the deity. Okay, he practiced the Yamantaka very seriously. Okay, his deity.
Thì thầy chia sẻ thêm là đạo sư của thầy là có thực hành mật pháp, và ngài thực hành Đại Uy Đức Kim Cang, tức là Yamantaka, rất là miên mật, thuần thục. Và ngày 26 tháng 11 tới đây thì thầy cũng sẽ truyền khẩu nghi quỹ thực hành của Đại Uy Đức Kim Cang cho tất cả các học trò của thầy. Thì vào ngày 26 tới, nếu mình có thời gian thì mình có thể tham dự vào buổi đó ở chùa.
And the deep card will translate the very secret that the teaching of the in the Vietnamese in the next year. Okay, I think this is the first the very secret and the Vajrayana textbook. Okay, comes in the Vietnamese language. Okay.
Và các học trò của thầy Dipka thì cũng đang nỗ lực để phiên dịch chuyển ngữ toàn bộ cái nghi quỹ thực hành bí mật đó từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt. Thì nghi quỹ thực hành Đại Đức Kim Cang này là một trong những thực hành bí mật nhất của dòng truyền thừa. Thì thầy nghĩ rằng có lẽ đây là lần đầu tiên một nghi quỹ thực hành đã bí mật như thế được chuyển ngữ trực tiếp sang tiếng Việt từ tiếng Tây Tạng.
Okay, so that's why. Okay, so that's why that there will be, and that will be. You have, you cannot go to Zoom online. You have to go to the some place. Okay, if you are in the Hanoi, you have to go to the certain place. If you are in Ho Chi Minh City, certain place you have to go. Okay, That time, if you have, even if you can invite your family members or friend, even they are not Lamrim student, they can come. Okay.
Và buổi sắp tới vào ngày 26 tháng 11 tới đây thì là một buổi học được diễn ra ở tại chùa. Nếu mình ở Hà Nội mình hoặc là mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình cần đến cái địa điểm của cái chùa mà ban tổ chức sẽ thông báo. Cho nên và trong buổi đó thì mình hoàn toàn có thể dẫn người thân của mình theo để tham dự, không cần thiết là phải là học trò đang học Lam Rim.
Okay, just want to thought to tell you that. Yeah, I just want to announce that. Yeah.
Cho nên đó là thầy chỉ muốn thông báo với lớp mình về kế hoạch vào ngày 26 sắp tới. Mình sẽ nhận được thông báo thêm từ ban tổ chức.
Because once you not get that oral transmission later next year, when we translate book in the Vietnamese, then it's not allowed it to read that. Okay.
Bởi vì cái nghi quỹ bí mật đó khi đã dịch được sang tiếng Việt rồi thì nếu như mình chưa được nhận truyền khẩu trực tiếp từ đạo sư thì mình không được mở cuốn nghi quỹ ra xem.
I'm really very happy that next year we can translate that book into the Vietnamese language, one of the very most Vajrayana secret the textbook. Yeah, one of, okay.
Thầy rất là phấn khởi và rất là vui vì sang năm sau thì đạo tràng mình đã có thể tiến hành phiên dịch nghi quỹ này ra tiếng Việt. Đây là một trong những nghi quỹ thuộc dạng bí mật nhất của dòng truyền thừa.
And the one thing I can assure that translation will be the perfect, okay? Because the books comes from the Dipkar, okay? Translation and the my own the understanding of the Vajrayana, I'll make sure that translated very rightly, okay?
Và phần công trình phiên dịch này là được thầy trực tiếp hướng dẫn, cho nên thầy ở đây thầy có thể đứng ra đảm bảo rằng bản dịch sẽ là một bản dịch hoàn hảo, bởi vì nó bản dịch này được được Deepka thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy, và tất cả những kinh nghiệm thực hành và thực hành mật pháp của thầy thầy sẽ đều hướng dẫn xuống cho các bạn phiên dịch.
Okay. So next year is a very soon, no, in the mid after 1 or 2 months later, okay.
Cho nên từ giờ cho đến năm sau thì cũng không còn bao lâu nữa, khoảng 2 tháng nữa thôi là đã sang năm năm sau rồi.
Anyway, okay, so that thing, okay, so that's just thought to share you that, okay, so yeah.
Cho nên thầy chỉ muốn thông báo đến lớp mình kế hoạch vào ngày 26.
Okay, so the place that then you check with the deep car, okay, where you have to go, okay, so that you have to check with the deep car, okay.
Và ngày 26 mình phải đi đâu đến nơi nào thì mình xem lại thông báo từ ban tổ chức ạ.
Date is November 26, am I right, Richard?
Yes, Roger, it's November 26.
Okay, it will know what time is it?
The time is the 9 to 12 in the morning.
9 to 12. Really? Are you sure?
Yes, I was.
Okay, then. Okay, okay. Okay.
Rinpoche, will there be any refuge session in on that day?
No. There's no refuge session. Only the oral transmission, okay?
Và thầy cũng xác nhận lại là vào ngày 26 tháng 11 tới đây thì sẽ chưa có buổi truyền giới quy y nào cả, chỉ là truyền khẩu bản nghi quỹ thôi ạ.
Okay, so then in the oral transmission and the Yeah, anyone can join. Okay, you can invite your friends or the family, the whoever. Okay, don't have to be the London student. Okay.
Cho nên trong buổi ngày 26 tới đây thì tất cả mọi người đều được chào đón đến tham dự, không nhất thiết phải là học trò đang học lớp các lớp Phật pháp của thầy.
Now, second good
À, bây giờ đến một tin tốt thứ hai.
I think the program, Deepak will going to give you the free
Theo thầy biết thì có lẽ trong chương trình ngày 26 tới thì sẽ có Deepak sẽ cho mình buổi trưa miễn phí ạ, sẽ cho mình đã được ăn trưa miễn phí.
food. Okay. Okay. I always tell that Deepak will give the free Dharma, free food. Free Buddhahood, okay? That always be free, okay? But my book will be not free. You have to pay for my book, okay?
Thầy luôn nói rằng Deepak sẽ phục vụ mình Phật pháp miễn phí, thức ăn miễn phí, và sau sau này mình có đạt được Phật quả thì Phật quả đó cũng miễn phí luôn. Tuy nhiên có duy nhất một thứ thu phí, đó là sách của thầy. Sách của thầy thầy xuất bản thì mình phải trả tiền mình mới mua được sách.
Okay, always remember, my book will be not free. Whatever language my book print, I will always sell my book. Okay? Or the Dharma, I will always be free. Food will be free. Buddhahood will be free. Okay?
Cho nên bài giảng của thầy, giáo pháp, Phật pháp mà thầy hướng dẫn thì miễn phí. Thức ăn mà Deepak phục vụ mình ở chùa cũng miễn phí. Và Phật Phật quả sau này mình đạt được cũng miễn phí. Nhưng mà có một duy nhất một điều thu phí là tất cả các quyển sách thầy xuất bản, ở dù là xuất bản trong ngôn ngữ nào đi nữa thì thầy cũng sẽ bán sách thu phí chứ không miễn phí.
Okay, remember that, okay?
Mình hãy nhớ như vậy.
That is the most important part of the today's class,
Đó là điều quan trọng nhất trong buổi học ngày hôm nay.
okay. So that's why the okay, remember. Okay, so that's why I think it's a good that time where you should understand the your own masters, the thinking and the vision, no?
Cho nên điều quan trọng là các học trò cần phải hiểu được cái cách suy nghĩ của thầy mình, và cũng hiểu được cái tầm nhìn của thầy về những kế hoạch tương lai.
And I have many people walking with me, but not all. Many of them just want to understand my vision and that they want to walk on it. Not all, okay? Many of them. Really, I appreciate that kind of the thinking, no?
Thầy có rất là nhiều học trò làm việc với thầy, và một số học trò lúc nào cũng muốn hiểu thêm về tầm nhìn kế hoạch của thầy, tầm nhìn dài hạn của thầy trong tương lai, để cùng nhau hướng tới những kế hoạch đó. Thì thầy luôn rất cảm ơn những người học trò đã quan tâm đến cái tầm nhìn của thầy về mọi thứ trong tương lai.
So that's why the you know that right now the mindfulness, this meditation, they do the lot of research and now they do like a meditation, like a mindfulness meditation, they sell in the market. So for that, now I'm working on another meditation and they're doing the exactly same like a scientific research and they bring that free to the people to show the Western world that the Dharma should be the free. Because they have the such a different culture. They didn't understand that really the Buddha's the his own the in the is on the intention.
Bởi vì ngày nay ở ở phương Tây thì có rất là nhiều rất là nhiều nhóm mà đưa ra các phương pháp thiền chánh niệm. Họ có những kỹ thuật khác nhau, mỗi nhóm thì đưa ra một kỹ thuật khác nhau và gọi chung là thiền chánh niệm, và những nhóm đó đưa ra các khóa học thiền ở trên thị trường, và dĩ nhiên các khóa học này có một mức phí nhất định. Và việc thầy một trong những tầm việc của thầy đang làm là thầy muốn thực hành, thầy muốn đưa ra một phương pháp thiền chánh niệm cũng gần y hệt như vậy. Tuy nhiên phương pháp cách mà thầy tiếp cận về phương pháp thực hành thiền chánh niệm là bao gồm cả thí nghiệm và thu thập bằng chứng về khoa học về tác dụng của các phương pháp thiền này trên trên con người. Và khi mà thầy đã có được bằng chứng khoa học rồi, đã thu thập xong rồi, có kết quả phân tích hết rồi, thầy muốn truyền bá phương pháp thiền này ra cho tất cả mọi người mà không hoàn toàn không có bất cứ một khoản phí nào.
Okay, thank you. Okay, today we'll stop here.
Hôm nay thầy sẽ ngừng lớp ở đây ạ.
Okay, then you have to practice this week. Okay, what I teach. Okay.
Tuần này mình hãy thực hành những gì thầy đã hướng dẫn trong buổi học.
Okay, then okay, thank you. Okay. Okay, then see you next week,
Thầy hẹn
isn't
gặp
it?
lại lớp mình ạ.
Hẹn gặp lại, Tucker. Hẹn gặp lại.
Thank you, Richard.